Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 22 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Hồ Chí Minh có thể thiếu thuốc điều trị tay chân miệng từ cuối tháng 7.
Đã có hơn 60 trường đại học, học viện công bố điểm sàn xét tuyển đại học.
Lãi suất huy động quay về mức 5-6% một năm.
Ấn Độ chính thức cấm xuất khẩu gạo. Sau đây là nội dung chi tiết.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành quyết định số 877 về việc giao dự toán chi khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2023. Quyết định giao dự toán chi khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2023 cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Công an Nhân dân, tổng là hơn 114,5 nghìn tỷ đồng. Phó Thủ tướng yêu cầu Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chỉ đạo và giám sát việc thực hiện dự toán chi khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế được giao năm 2023, bảo đảm việc thực hiện đúng quy định.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm 2023 đến ngày 14 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 7.800 ca mắc tay chân miệng, trong đó có gần 2.400 ca phải nhập viện điều trị và 212 ca nặng. Riêng trong tháng 6 2023 và 2 tuần đầu của tháng 7 2023, tổng số ca điều trị nội trú là gần 1.800 ca, trong đó có gần 380 ca có địa chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh, còn lại chuyển từ các tỉnh thành khác đến Thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Với diễn biến dịch như hiện nay, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh dự báo thành phố có thể thiếu thuốc điều trị tay chân miệng từ cuối tháng 7.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, 6 tháng đầu năm, ngành Lao động Thương binh và Xã hội đã trợ cấp thường xuyên hơn 1,1 triệu người có công với cách mạng với kinh phí khoảng 14.000 tỷ đồng. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực xã hội góp phần giúp người có công và thân nhân người có công ổn định cuộc sống.
Cũng theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi khu vực thành thị là 2,71%. Lao động có việc làm là 51,2 triệu người, tăng hơn 900.000 người so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài tăng gấp hơn 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Thu nhập bình quân của lao động là 7 triệu đồng trên một tháng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước.
Tính đến tối qua 21 tháng 7, đã có hơn 60 trường đại học, học viện trên cả nước công bố điểm sàn xét tuyển đại học dựa vào điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Tại Hà Nội, nhiều cơ sở giáo dục tiếp tục công bố điểm sàn xét tuyển, mức điểm sàn phổ biến dao động từ 18 đến 22 điểm.
Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Giáo dục Đào tạo vừa ban hành quyết định về việc xác định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 để tuyển sinh các ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe, nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng. Cụ thể, điểm sàn đại học sư phạm năm nay vẫn 19 điểm như các năm gần đây. Trong khi đó, ngành y khoa và răng hàm mặt, điểm sàn nhích lên so với các năm trước 0,5 điểm, từ 19 đến 22,5 điểm.
Theo ghi nhận, tại 4 ngân hàng có vốn nhà nước gồm Vietcombank, Vietinbank, Agribank và BIDV, lãi suất huy động cao nhất là 6,3% một năm, áp dụng kỳ hạn từ 12 đến 36 tháng. Lãi suất các kỳ hạn từ 6 đến 9 tháng về mức 5% một năm. Còn tại các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, lãi suất giảm nhanh. Chỉ trong khoảng một tuần, nhiều ngân hàng giảm lãi suất 0,2% một năm, tùy từng kỳ hạn. Như vậy, hầu hết các ngân hàng đã kéo lãi suất huy động về mức quanh 6% một năm, mức lãi suất phổ biến trên 7,5% một năm áp dụng cách đây một tháng đến thời điểm này là hiếm hoi, gần như biến mất hoàn toàn.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Tổng cục Ngoại thương Bộ Công Thương Ấn Độ ngày 20 tháng 7 đã ra thông báo về việc cấm xuất khẩu tất cả các loại gạo tẻ thường. Ấn Độ chỉ cho một số trường hợp được tiếp tục xuất khẩu, gồm các lô hàng bắt đầu đưa lên tàu trước thời điểm thông báo. Như vậy, với quy định này, Ấn Độ đã chính thức cấm xuất khẩu gạo kể từ thời điểm 21 tháng 7.
Ngày 21 tháng 7, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nêu rõ các cuộc thảo luận theo dự kiến giữa ông và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ mở đường cho việc khôi phục sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Ông đồng thời kêu gọi các nước phương Tây cân nhắc những yêu cầu của Moscow. Tổng thống Erdogan nêu rõ việc chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen sẽ kéo theo nhiều hậu quả, từ tình trạng tăng giá lương thực toàn cầu tới vấn nạn khan hiếm lương thực ở một số vùng và có thể dẫn tới những làn sóng di cư mới.
Nga không loại trừ áp dụng hạn ngạch xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ để ổn định giá xăng dầu. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đưa ra tuyên bố trên trong ngày 21 tháng 7. Trong bối cảnh giá bán buôn xăng dầu tăng cao kỷ lục, theo hãng thông tấn RIA, ông Novak cho biết, Nga đang xem xét vấn đề này, đồng thời cân nhắc các phương án khác. Giá xăng trung bình ngày 20 tháng 7 tại Sở Giao dịch Hàng hóa Quốc tế Saint Petersburg đã tăng lên 1% so với mức 694,5 USD trên một tấn, mức cao kỷ lục mới.
Ngày 21 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh cách chức đại sứ Ukraine tại Anh, ông Vadim Pristaiko, song không tiết lộ nguyên nhân. Theo hãng tin Reuters, sắc lệnh này được đưa ra sau khi ông Pristaiko có bình luận về phát biểu của Tổng thống Zelensky liên quan việc Anh hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
Ngày 21 tháng 7, kênh truyền hình Habertit dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết Ankara sẽ hành động để phê chuẩn tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Thụy Điển trên cơ sở sự hợp tác của Stockholm trong vấn đề chống khủng bố. Tổng thống Erdogan nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ mong đợi Thụy Điển sẽ thực hiện cam kết liên quan tới cuộc chiến chống các tổ chức khủng bố và về vấn đề dẫn độ các phần tử khủng bố.
Ngày 21 tháng 7, Cố vấn cấp cao về nắng nóng cực đoan của Tổ chức Khí tượng Thế giới, ông John Nye, cảnh báo các đợt nắng nóng gay gắt có thể kéo dài đến hết tháng 8 ở nhiều nơi trên thế giới. Ông Nye cho biết nắng nóng khắc nghiệt sẽ xảy ra thường xuyên hơn và rải rác trong các mùa do tác động của tình trạng biến đổi khí hậu. Ông nhấn mạnh nhiệt độ toàn cầu ngày càng có xu hướng gia tăng, khiến các đợt nắng nóng xảy ra với tần suất dày hơn và cường độ mạnh hơn. Trước đó đầu tuần, WMO cảnh báo nhiệt độ ở Bắc Mỹ, Châu Á, Bắc Phi và Địa Trung Hải có thể sẽ vượt quá 40 độ C trong tuần này.
Bản tin tiếp tục với các tin tức văn hóa, giải trí cuối tuần. Oppenheimer đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ giới phê bình sau buổi công chiếu sớm và liên tiếp nhận được những lời khen có cánh của các nhà phê bình và những người gạo cội trong ngành điện ảnh Hollywood. Đây là một bộ phim dựa trên cuốn sách American Prometheus của Kay Bird và Martin G. Selwyn vào năm 2005. Theo dõi quá trình chế tạo bom nguyên tử trong Thế chiến thứ hai qua con mắt của nhà vật lý và lãnh đạo dự án Manhattan J. Robert Oppenheimer. Phim đã chính thức ra rạp vào ngày hôm qua và được kỳ vọng mang về doanh thu 50 triệu đô la Mỹ trong 3 ngày mở màn tại Bắc Mỹ.
Nhiệm vụ cuối cùng, tựa gốc The Moon, là bom tấn viễn tưởng với sự tham gia của dàn diễn viên toàn sao Hàn Quốc đang thu hút sự chú ý trên toàn cầu. Nhiệm vụ cuối cùng lấy mốc thời gian giả định vào năm 2029 khi tàu vũ trụ Wariho của Hàn Quốc bắt đầu cuộc hành trình tới mặt trăng. Điều này đã thu hút sự chú ý của thế giới, nhưng một ngọn lửa mặt trời bùng lên đã nhấn chìm con tàu vũ trụ, chỉ còn lại duy nhất thành viên phi hành đoàn mắc kẹt tại mặt trăng. Bộ phim nói lên tinh thần đoàn kết và làm sáng lên ý chí kiên định của con người trong bóng tối đen kịt của không gian. Phim dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 11 tháng 8 tới.
Sau nhiều tháng chờ đợi, phim cổ trang Việt được mong chờ nhất 2023 có tựa Người vợ cuối cùng vừa tung trailer đầu tiên và ấn định thời gian khởi chiếu vào 3 tháng 11 tới. Phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Hồ Oán Hận của tác giả Hồng Thái. Bối cảnh của Người vợ cuối cùng sẽ diễn ra vào thế kỷ 19 của Việt Nam. Qua những hình ảnh phim mới nhất, đây là sự kết hợp đầu tay của đạo diễn Victor Vũ và nữ diễn viên Candy Nguyễn, hứa hẹn sẽ là một câu chuyện đầy cảm xúc về những bí mật đen tối khó đoán.
Tiếp theo sẽ là những tin tức thể thao sáng. Vào 8 giờ sáng nay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ bước vào loạt trận vòng bảng với đội tuyển Mỹ. Về lực lượng, đội tuyển nữ Việt Nam gần như chắc chắn chưa thể sử dụng trung vệ Trương Thị Kiều, người chưa bình phục hoàn toàn sau chấn thương kéo dài. Ngoài ra, tiền vệ Dương Thị Vân cũng có thể ngồi ngoài vì chấn thương trong buổi tập cách đây 2 ngày. Không chỉ kém xa về đẳng cấp, đội tuyển nữ Việt Nam còn thua thiệt so với Mỹ về thể hình và thể lực. Bất ngờ khó xảy ra, nhưng điều đó không quan trọng bởi đây vốn đã là thời khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam.
Ra quân sớm hơn tuyển Việt Nam, tuyển nữ Philippines cũng cho thấy sự chênh lệch về đẳng cấp trước tuyển nữ Thụy Sĩ. Đội bóng của Đông Nam Á thi đấu khá cân bằng với Thụy Sĩ trong hiệp 1. Tuy nhiên, sự chênh lệch về trình độ được thể hiện rõ nét hơn ở hiệp 2. Và nhờ thể lực và kỹ thuật tốt hơn, tuyển nữ Thụy Sĩ đã giành chiến thắng 2-0 trước đại diện đến từ Đông Nam Á.
Theo chuyên gia chuyển nhượng Romano, Atalanta và West Ham đã tiếp cận tiền vệ Philip Billing của Bournemouth. Tiền vệ cao 1m93 này sẽ hết hạn hợp đồng với The Cherries vào mùa hè năm sau và có thể được bán ngay trong hè này.
Theo truyền thông Đức, tiền đạo Sadio Mane đã đạt thỏa thuận cá nhân với câu lạc bộ Al Nassr. Như vậy, khúc mắc còn lại của thương vụ là về mức phí chuyển nhượng. Hùng xám sẽ nỗ lực để thu về số tiền lớn nhất có thể.
Trên trang chủ, Queen Park Rangers xác nhận chiêu mộ thành công thủ thành Asmir Begovic theo dạng tự do. Cựu thủ môn của Chelsea sẽ thi đấu 1 năm tại sân Loftus Road, nhận áo số 1.
Aston Villa đã đồng ý chi 50 triệu euro để chiêu mộ Moussa Diaby từ Bayer Leverkusen. Tiền đạo người Pháp cũng đã đồng ý chuyển đến Premier League thi đấu.
Theo Bild, Dortmund đang quan tâm đến việc chiêu mộ tiền vệ Marcel Sabitzer của Bayern Munich. Thượng tầng đội bóng vàng đen tin rằng thương vụ này có thể giúp câu lạc bộ vô địch Bundesliga lần đầu tiên kể từ năm 2012.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, trong đêm qua miền Bắc chỉ còn mưa ở khu vực ven biển phía đông, một số nơi của khu vực phía nam đồng bằng Bắc Bộ. Vì vậy người dân các tỉnh Bắc Bộ đang có được buổi sáng cuối tuần khá mát mẻ, với nhiệt độ ngoài trời lúc này trên khu vực phổ biến từ 25 đến 28 độ, có nơi còn dưới 24 độ. Tuy nhiên trong ngày hôm nay nắng nhiều hơn và cường độ cũng mạnh hơn, nên nhiệt độ miền Bắc sẽ tăng dần. Với ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp Bắc Bộ sẽ trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Cảm giác oi bức sẽ xuất hiện từ trưa và chiều. Thời tiết trong ngày hôm nay ở khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nhiều nơi. Nhiệt độ trưa chiều nay ở đây dao động từ 31 đến 34 độ. Tuy nhiên về chiều tối và tối, mưa và mưa rào sẽ xuất hiện trở lại, trên nền nhiệt hạ nhanh. Dự báo đến tối và đêm, nhiệt độ sẽ ở mức từ 25 đến 28 độ. Các tỉnh thuộc phía nam của đèo Hải Vân, từ vùng Đà Nẵng trở xuống đến Bình Thuận hôm nay sẽ ở trong tình trạng nắng ráo. Mức nhiệt phổ biến từ 32 đến 35 độ. Chiều tối và tối vẫn có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, thậm chí là mưa to. Trong cơn dông có khả năng kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay tiếp tục có mưa dông nhiều. Dự báo Nam Bộ sẽ có mưa sớm. Một số khu vực Tây Nam Bộ còn có mưa kéo dài cả ngày. Nhiệt độ các tỉnh Nam Bộ vì thế không cao, hầu hết dao động từ 28 đến 31 độ. Trong khi đó, Tây Nguyên, mưa sẽ tập trung về chiều và đêm, cục bộ có mưa to và rất to. Sáng và trưa, Tây Nguyên vẫn được có những khoảng thời gian tạnh ráo, có nắng, với nhiệt độ dao động từ 27 đến 30 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày cuối tuần hạnh phúc và bình yên bên gia đình và người thân. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.